Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em người. Judah sinh Phares và Zara. Phares sinh Esrom, Esrom sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Naason, Naason sinh Salmon, Salmon sinh Booz do bà Rahab, Booz sinh Yobed do bà Ruth, Yobed sinh Jesse, Jesse sinh vua David, David sinh Salomon do bà vợ của Uriah, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozia, Ozia sinh Joatam, Joatam sinh Akaz, Akaz sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Salatiel, Salatiel sinh Zorobabel, Zorobabel sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadok, Sadok sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Eleazar, Eleazar sinh Matan, Matan sinh Jacob, Jacob sinh Yuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng bà, là người công chính, không muốn tố giác bà nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 1 câu 1 đến câu 16, rồi câu 18 đến câu 23. Giáo hội cho chúng ta nghe một cái trích đoạn nhỏ chứ không có hoàn toàn trong cái ngày lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Trong ngày lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, tôi có một điểm đầu tiên để xác định, để giúp cho anh chị em nhớ lại. Đó là hai vị trong giới loài người, hai vị thánh trong giới loài người được giáo hội mừng kính sinh nhật trọng thể. Đó là sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria và sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì sao? Thánh Giuse lại không được, mà lại Gioan Tẩy Giả thì được. Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Mẹ. Mà tại sao không được là mà Gioan Tẩy Giả lại được, thưa anh chị em? Chúng ta biết Đức Trinh Nữ Maria thì được khỏi tội tổ tông truyền ngay từ lúc hoài thai trong lòng mẹ. Cái điều đó là chân lý đức tin của giáo hội, chúng ta không thể nào chối cãi được. Nhưng mà các thánh giáo phụ và các thánh tiến sĩ trong giáo hội từ bao đời vẫn đồng tâm nhất trí khẳng định rằng trong lúc mà Đức Maria sau khi nhận lời truyền tin của sứ thần Gabriel đến thăm bà Elizabeth, mẹ của hài nhi Gioan Tẩy Giả, lúc bà Elizabeth đang mang thai con mình được 6 tháng, thì khi Đức Mẹ chào hôn bà Elizabeth, thì đứa con trong lòng bà Elizabeth, tức là Gioan Tẩy Giả, nhảy mừng, đầy thần khí và reo mừng. Thì chính lúc đó ông được cứu khỏi tội tổ tông truyền. Như vậy thì thưa anh chị em, đó là cái giáo huấn của các thánh giáo phụ và các thánh tiến sĩ trong giáo hội. Như vậy Gioan Tẩy Giả được miễn khỏi tội tổ tông truyền chỉ có 3 tháng 10 ngày. Còn 6 tháng là ông nằm trong bụng mẹ trước khi Đức Mẹ đến thăm mẹ của ông, thì là ông vẫn còn nằm trong cái gọi là vướng phải tội tổ tông truyền. Đó, đó, cho nên chúng ta thấy cái lý do giáo hội mừng sinh nhật hai vị trong giới loài người đạt đến một sự mức độ thánh thiện cao, và nhất là được đầy tràn thần khí nhất, được miễn tội tổ tông truyền Đức Mẹ thì hoàn toàn, còn Gioan Tẩy Giả thì chỉ miễn được có 3 tháng. Đó, đó là một cái chi tiết nhỏ để giúp cho anh chị em nhớ và hiểu cái chân lý này trong giáo hội, và cũng là hiểu cái lý do tại sao giáo hội mừng kính sinh nhật Gioan Tẩy Giả rồi sinh nhật Đức Mẹ mà không mừng kính sinh nhật các vị thánh lớn khác như thánh cả Giuse chẳng hạn. Đó. Rồi, bây giờ điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là chúng ta mới vừa nghe trình thuật về gia phả của Đức Giêsu Kitô. Gia phả, cha sinh con sinh cháu sinh, như vậy là gọi là gia phả thưa anh chị em. Thì tin mừng Matthew kể lại cho chúng ta gia phả của Đức Giêsu bắt đầu từ Abraham, tức là từ khởi đầu lịch sử của dân tộc Do Thái, lịch sử của Thánh Kinh, mà chúng ta để ý là nếu như chúng ta đọc tin mừng, chúng ta thấy có hai vị thánh sử viết phiên bản về gia phả của Đức Giêsu, nghĩa là có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất đó là của Matthew mà chúng ta vừa nghe. Phiên bản gia phả của Đức Giêsu thứ hai là viết bởi Luca, bởi thánh Luca ở chương 3, câu 23 đến câu 30 18 thưa anh chị em. Như vậy thì tại sao có hai phiên bản? Đâu là sự khác biệt của hai phiên bản? Chúng ta thấy là ở Matthew, cái phiên bản gia phả mà Matthew ghi nhận đó thì đi từ lịch sử của Abraham, rồi đi dần dần xuống cho đến thời kỳ Jacob, mà Jacob là cha của Giuse, rồi Giuse là bạn của Đức Maria, là mẹ của Chúa Giêsu, gọi là Đấng Kitô. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Giêsu ở trong cái phiên bản gia phả của Matthew là điểm nhắm, điểm đến của toàn bộ lịch sử Kinh Thánh, lịch sử của dân tộc Do Thái, lịch sử của những lời hứa ban đón cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa trong Cựu Ước, kể từ lịch sử của Abraham, cũng như kể từ cái viễn tượng của Kinh Thánh ngay từ sáng tạo sau khi con người sa ngã. Chúng ta thấy Adam và Eva phạm tội, chúng ta thấy đó, thì cái lời hứa ban đón Đức Kitô đó thì Matthew, bởi vì ông viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái, cho nên ông đưa Đức Giêsu đi vào trong lịch sử, ông đăng ký Đức Giêsu vào trong lịch sử của Do Thái khởi đầu từ Abraham. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Abraham sinh Isaac, sinh Jacob, sinh cho đến tận Đức Giêsu. Và chúng ta thấy là hoàn toàn những gương mặt người nam sinh ra. Abraham sinh Isaac sinh Jacob. Rồi sau thời kỳ lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Salatiel chẳng hạn. Đó, cứ như vậy mà sinh ra. Bố sinh ra con, chứ không có nói mẹ. Nhưng mà khi đến phiên Gia-cốp sinh Giu-se, đến phiên Giu-se thì không nói là Giu-se sinh ra Đức Giê-su qua Đức Maria. Chúng ta thấy chẳng hạn ở trên kia, trên phòng gia phả trên kia chẳng hạn, Salmon sinh Bo-oz do bà Rahab, Bo-oz sinh Yobed do bà Ruth, có nói đến những gương mặt phụ nữ trong đó. Rồi gì nữa, David sinh Salomon do bà vợ của Uriah chẳng hạn. Thì ít ra ở trong trường hợp của Giuse, tác giả cũng phải nói là Giuse sinh Chúa Giêsu nhờ do Đức Maria. Không, thưa anh chị em, nói Gia-cốp sinh Giuse là bạn của Đức Maria, rồi từ Đức Maria Đức Giêsu được sinh ra. Phải dịch đúng nghĩa là vậy, là từ Đức Maria Đức Giêsu được sinh ra. Ở đây cái bản dịch nói là mẹ là bạn Gia-cốp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Mà thực sự ra chúng ta dịch theo cái đúng sát nghĩa là Gia-cốp sinh Giuse là bạn của Maria và từ Maria Đức Giêsu được sinh ra từ Đức Maria. Thì thưa anh chị em, cái động từ từ bị động từ từ Đức Maria được được sinh ra đó, động từ được sinh ra này là cái gọi là cái thể bị động thần linh, có nghĩa là trong Kinh Thánh, nhất là ở trong Tân Ước, khi người ta nói trọng trọng, nói được sinh ra, được chúc phúc, nói vậy, cái người đó được chúc lành, thì có ai chúc lành có nghĩa là Thiên Chúa, cho nên cái động từ ở thể bị động là được sinh hay là được chúc phúc thì có nghĩa là Thiên Chúa. Như vậy thì ở đây là Thiên Chúa sinh con của người qua Đức Maria đi vào trong trần thế. Đó. Như vậy thì ở đây không phải Giuse sinh ra Chúa Giêsu theo như cái logic văn chương của sách Gia Phả nữa, mà ở đây nhờ qua Đức Maria mà Thiên Chúa đã đi vào trần gian, con Thiên Chúa đi vào trần gian. Ở đây là chính Thiên Chúa sinh ra con của người vào trần gian qua Đức Maria. Như vậy thì chúng ta thấy một loạt danh sách của những người sinh ra rồi chết đi, sinh ra rồi chết đi, sinh ra rồi chết đi, một dòng chảy quy về với sự chết. Nhưng mà khi đụng đến Đức Maria, khi đụng đến Giuse rồi qua Đức Maria, thì tự nhiên cái dòng dòng chảy không còn dẫn đến sự chết nữa. Đó, mà dẫn đến Đức Kitô phục sinh. Thưa anh chị em, Thiên Chúa sinh con của người qua Đức Maria. Điều đó muốn nói gì? Nhân ngày sinh nhật của Đức Maria, chúng ta thấy là nhờ Đức Maria, Thiên Chúa đã đổi dòng chảy của kiếp người hướng về sự chết, đang hướng về sự chết, đổi cái dòng chảy đó để quy về sự sống, đó là sự sống và là sự sống lại là Chúa Giêsu Kitô. Khi chính người tuyên bố rõ ràng và dõng dạc với Marta là thầy là sự sống và là sự sống lại. Hay là nơi khác trong Tin Mừng Gioan, người nói thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thưa anh chị em, đó. Cho nên chúng ta thấy nhờ Đức Mẹ Thiên Chúa đã dùng cái gương mặt người nữ này mà đổi dòng chảy định mệnh của sự chết đều quy về với sự sống. Một cái định mệnh của nhân loại sau khi sự cố địa đàng do Ê và cũ đã đưa con người đi về cõi chết, thì Thiên Chúa đã dùng Đức Trinh Nữ Maria để đổi cái dòng chảy vốn đẩy con người về sự chết đó đi về với sự sống bằng cách qua mẹ. Thiên Chúa ban cho chúng ta Đức Giêsu là sự sống và là sự sống lại, hay là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta thấy cái vai trò của Đức Trinh Nữ Maria rất là tuyệt vời ở trong lịch sử cứu độ. Trong lịch sử cứu độ. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn qua là cái phiên bản của Luca thì kể là không bắt đầu từ Abraham mà bắt đầu từ Đức Giêsu. Chúng ta nghe thoáng qua một chút là ở câu 23 khởi đầu của sách Gia Phả của Đức Giêsu Kitô theo cái phiên bản của Luca là gì? Khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng, người trạc 30 tuổi, thiên hạ vẫn coi người là con ông Giuse. Giuse là con ông Eli, Eli con Matat, Matat con Levi, Levi con Manki, cứ mà như vậy mà đi lên chứ không phải là đi xuống. Trong viên phật bản của Matthew thì là từ Abraham, từ trên cao, từ già cho đến trẻ đi xuống rồi đụng đến Đức Giêsu, mà định mệnh đó được biến đổi. Còn trong khi đó, Luca thì giới thiệu gương mặt Đức Giêsu là sự sống. Đó, sự sống và là sự sống lại. Đó, cho nên là từ Đức Giêsu mà dòng đi lên đến tận Adam. À, Adam rồi nói sao? Adam là con Thiên Chúa, chẳng hạn. Kenan con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam và Adam là con Thiên Chúa. Nghĩa là từ Đức Giêsu dẫn về với Thiên Chúa đi qua dòng lịch sử. Như vậy dẫn lên tới tận Adam, nghĩa là dẫn đến khởi đầu của lịch sử nhân loại. Trong khi đó, phiên bản của Matthew là khởi đầu của lịch sử do Thái. À, trong khi đó, Luca là từ Đức Giêsu dẫn về với khởi đầu của lịch sử nhân loại là hình ảnh của Adam, con Thiên Chúa. Tại sao Luca lại đi ngược lại? À, thưa anh chị em, hai phiên bản này bổ túc cho nhau. Một bên Matthew là từ trên cao, từ trên già, từ khởi đầu của lịch sử Do Thái đi về đến đụng đến Đức Giêsu. Còn Luca thì từ Đức Giêsu đi khởi đầu lên tới tận khởi đi lên tới khởi đầu của lịch sử nhân loại đụng đến Adam là con Thiên Chúa. À, chúng ta thấy như vậy Đức Giêsu được giới thiệu bởi hai phiên bản của sách Gia Phả, Matthew và Luca, như là trung tâm của lịch sử Do Thái và lịch sử nhân loại. À, lịch sử Do Thái Kinh Thánh quy về Đức Giêsu, quy về Đức Giêsu, chảy về với Đức Giêsu nhờ qua Đức Maria. Còn Luca thì là từ Đức Giêsu phóng đẩy con người lên đến khởi đầu, đến nguyên khởi của nguồn gốc con người, đó là Thiên Chúa. À, khi kết thúc là sách Gia Phả của Luca kết thúc là Adam là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời khi chúng ta đọc lại Tin Mừng, chúng ta thấy hai phiên bản về sách Gia Phả bổ túc cho nhau, thấy được và chúng ta thấy được với cái nhìn của Matthew thì vai trò của Đức Maria là Chúa dùng mẹ để đổi dòng chảy định mệnh của nhân loại vốn đang đi về cõi chết. Đó, Chúa đổi dòng chảy đó đi về cõi sống, đi về với đó là đường, là sự thật và là sự sống. Đó là sự sống và là sự sống lại. Đó. Rồi, đó là điểm thứ nhất. Bây giờ điểm thứ hai trong vai trò của mẹ là kể là chuyện Đức Giêsu. Đức Giêsu người này tại sao giáo hội lại tin tuyên xưng và Đức Giêsu lại tuyên bố người là sự thật và là sự sống và sự sống lại, người là con Thiên Chúa. Thì liền sau đó, liền sau cái đoạn sách Gia Phả thì Matthew kể cái chuyện Đức Giêsu giáng sinh, tức là đi vào trong trần gian như thế nào. À, cho nên nếu dừng lại ở chỗ là Gia-cốp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô, thì người ta không hiểu lắm. Người ta không hiểu là ông Giêsu Kitô này là có phải là Thiên Chúa hay không. À, cho nên để xác định cái thần tính của Đức Giêsu thì Matthew mới viết thêm là Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. À, Giuse chồng bà là người trong công chính, không muốn tố giác bà nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy ở trên kia nói là đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. À, đó là cái lời giải thích của Matthew. Trong khi đó Matthew trích lời của thiên thần giải thích cho Đức Maria, giải thích cho Giuse là đừng ngại nhận Maria về làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Có nghĩa là Giêsu Kitô là thần linh, Giêsu Kitô là Thiên Chúa. À, chúng ta thấy lịch sử của Do Thái dẫn đến Đức Kitô nhờ Đức Maria, qua Đức Maria là Thiên Chúa. Đó là cái phiên bản Gia Phả của Matthew. Trong khi đó phiên bản Gia Phả của Luca thì nhờ Đức Giêsu dẫn nhân loại, lịch sử nhân loại đi về với Thiên Chúa là cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Đó, thưa anh chị em. Đó, thì tôi so sánh hai phiên bản như vậy để anh chị em thấy cái sự khác biệt. Ở đây tôi không có thời gian để phân tích sâu hơn cái hai cái phiên bản này. Anh chị em đọc và suy niệm thêm ở nhà sẽ thấy được điểm đó. Bây giờ hôm nay nhân ngày lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta chiêm ngắm cái vai trò rất là quan trọng của Đức Trinh Nữ Maria trong dòng lịch sử cứu độ, trong việc mẹ góp phần đổi chiều hướng, đổi cái dòng chảy định mệnh của nhân loại, để dòng nhân loại về với Thiên Chúa là Cha qua Đức Giêsu Kitô con mẹ. Xin Chúa, chúng ta cũng biết gắn bó với mẹ, nhất là khi chúng ta sống đời thường, sống lịch sử của đời mình, chúng ta vì tội lỗi hay là chúng ta vì những cái khuynh hướng do tội nguyên tổ đẩy chúng ta có khuynh hướng về tội và sự ác. Đó. Chúng ta có nguy cơ gọi là đi lệch dòng chảy mà Thiên Chúa đã thiết định cho chúng ta, dòng chảy hướng về sự sống. Chúng ta có nguy cơ là vì tội chúng ta lại đổi chiều dòng chảy, đi về với sự ác, đi về với sự chết. Đó. Cho nên chỉ có mẹ qua quyền năng, qua phép của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy ở đây giải thích là thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Hai lần nói vậy, bởi phép. Chỉ có qua Đức Maria, bởi phép Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể đổi dòng chảy định mệnh kiếp người của chúng ta, vốn đã bị thiết định bởi tội của Adam và Eva cũ. Đó là cái dòng chảy đó đi về cõi chết. Cõi chết đời đời thưa anh chị em. Đó. Với mẹ Maria và quyền năng, quyền phép của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể đổi chiều dòng chảy để đi về với cõi sống, để gặp gỡ Đức Giêsu đấng là hằng sống, đấng vẫn hằng sống, hiện diện sống động nơi thánh thể ngay từ cõi nhân sinh này, ngay từ trong chuyến hành hương đi về với vĩnh cửu của mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, đời Kitô hữu phải là một chuyến hành hương mà còn phải gặp gỡ Đức Giêsu nhờ qua mẹ Maria và Chúa Thánh Thần, để cho chúng ta không bị lệch dòng chảy, không bị lệch dòng chảy, không bị đổi chiều dòng chảy để tuôn đổ về sự chết, mà là hướng về sự sống. Xin mẹ chúc lành và gìn giữ mỗi người trong chúng ta. Amen.